Hôm nay quý thách chung vui hồi sinh của tâm linh. Chị đã nói hai chữ tâm linh thì chúng ta đang sống trong thức bình đẳng về đây để tận hưởng vô cùng thanh cao của nội tâm mọi người đã nung nấu từ xa xưa đến ngày hôm nay. Để vui vô cùng trong tâm của mọi người, trong thanh tịnh và sáng suốt, và phán xét mọi sự việc, từ việc làm cho tới sự hội tụ, từ sự thiên nhiên, tự nhiên, điển tức siêu nhiên vô cùng của bên trên, từ điển giới tới vật giới, chúng ta đã nghe qua và thực hành, cảm thức trong cơ tạng chúng ta đã chuyển từ trước tới thân, từ thân về trước, để nắm lấy cái lục quân bình sẵn có trong nội thức của chính chúng ta. Ngày hôm nay chuyên là chúng ta là người Việt Nam, ra quê hương, bản mắt, khắp năm châu, thì có cơ duyên về đây để hội tụ. Hội tụ trong sự quý báu thương yêu thật sự, nhìn lại sự đau khổ của mọi người, rồi nhìn lại sự đau khổ của mọi tâm linh đã tự nhiều kiếp luân hồi tại thế. Ngày hôm nay có một cơ duyên phát triển từng người để xây dựng một cơ sở tốt đẹp, và mọi người có một chỗ an hưởng và cảm thức thanh giới vô cùng, thanh quang tăng độ, để làm cho tâm hồn của chúng ta chỉ có mở thêm và không bị trói buộc bởi một hoàn cảnh ô trược tranh chấp nhầm lẫn của một luận điệu bất cứ một người nào đã bị giam hãm trong tâm tối, la lô, bực bội và không có khai triển được tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, và chúng ta đã trở về với nhau, và chúng ta thấy rõ tình huynh đệ ở thế gian này tạm bỡ, nhưng mà liên tục. Kẻ đi người ở đều có sự hiện diện nơi mặt đất, và sự cảm hưởng hòa bình của tâm thức đều thể hiện trong tâm của mọi người. Giờ phút thiêng liêng này là giờ phút của chúng ta được hoàn toàn tự do trên mảnh đất tự do của chính phủ Hoa Kỳ, đã dưới luật lệ nhân quyền rõ rệt đưa con người tới chỗ tự nguyện, tự tu, tự thoát. Bất cứ tôn giáo nào ở trên mảnh đất thương yêu tự do này đều có cơ hội để phát triển, không có một người nào khống chế được, và chính nó phải tự vươn lên để đóng góp cho nhân loại quần chúng ở tương lai cái gương lành và đường lối rất rõ rệt của chính phủ Hoa Kỳ để cho chúng ta có cơ hội chung sống trong mấy ngày tụ họp với nhau trong trật tự thương yêu xây dựng. Thành thật cảm ơn những người đi trước đã qua biết bao nhiêu sự gian lao mới giành được phần tốt đẹp ngày hôm nay cho anh em huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng hưởng, và nói lên những gì chúng ta muốn nói trong sự thật, và những gì chúng ta muốn tiến để tự giải thoát, trở về với con đường bến giác vô cùng, và chúng ta biết rằng chúng ta không có bao giờ bị diệt nữa. Chứng minh trong hoàn cảnh của chúng ta từ Việt Nam ra đây, chúng ta người đi ghe, kẻ chạy loạn, đã tính số mạng chúng ta không được thì hiện ở đây như ngày hôm nay đều đầy đủ trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Tình thương và đạo đức của nhân loại mặt đất thì thế quyền của trời đấy để tận độ chúng ta có yên ổn, thương yêu trong xây dựng. Sự nhầm lẫn không nhiều thì ít chúng ta cũng có, kiếp động lẫn nhau rồi chúng ta tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thật sự biết thương yêu và tay nắm tay trong xây dựng, và xây dựng trong thanh tịnh và sáng suốt. Trở về với thanh tịnh sáng suốt là sẵn có chủ quyền của chính chúng ta. Chúng ta có quyền thanh tịnh và sáng suốt. Không ai buộc cho chúng ta bỏ thanh tịnh và sáng suốt được bất cứ chế độ nào ở thế gian này. Phải hiểu rõ đường lối này thì chúng ta mới được quyền sống trong lễ sống hiện tại. Dù rơi ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được quyền giữ phần thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái vốn căn bản của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu và đã tiến, đã cảm thức, đã thấy rõ, đã nhận định đường lối, tự hành tự tiến là một chuyện cao quý vô cùng. Hôm nay chúng ta vui trong một niềm vui thanh tịnh, không phải động loạn, mà để phán xét con đường đi và quyết định con đường đi cho tương lai và tay nắm tay để dẫn dắt những người chưa có cơ hội cùng đi với chúng ta, chưa biết giá trị của sự dấn thân hy sinh và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đã dấn thân hy sinh và đạo đức ngay trong mảnh đất này, có những tuổi trẻ đã làm được và đã phát triển được, đã thực hiện được. Quý thay và lành thay, tất cả đã về đây tận hưởng một mùa thanh quan tốt đẹp, có sự hiện diện của cha Nhẫn Hòa. Đến đây tôi xin chúc các bạn đầu năm vui tươi, tâm tình người cởi mở để đón nhận thanh quan của đấng Cha Lành kế tiếp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thưa Thầy, tàu khê là gì?
Tàu khê là một luồng điển từ bi chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi thiền định khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu từ chuông chảy như suối, cái đó là suối đạo. Tàu khê là suối đạo của diện của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thế nào là chủ kiến?
Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta. Dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình giúp chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được tâm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có, mới tiến hóa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chẳng e chèn ép, chỉ có giới hạn thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chỉ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Cái đây thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được, tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa Thầy, tại sao Thầy lại dùng chữ xuyên? Xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Xuyên qua là vượt qua những sự trở ngại. Xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào. Trở ngại là bóng tối, mà chúng ta tu thanh tịnh tức là ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng đến là bóng tối sai tàn. Xuyên qua liền.
Ông thưa Thầy, ba đồ con khóc thấy, tận các em, không ở nữa. Mà con không thể mang cả các cha được về ở chung với gia đình. Mà ba con đã lệnh lùng, tôi không biết làm sao.
Bởi vì cái đó là cái tánh nhiều tánh quê đơn của ông tự tạo đấy, mình biết làm sao, chỉ cứ lo tu và cầu xin về trên. Ăn đổ thì chỉ càng ngày càng sáng suốt đến một ngày nào. Cầu nguyện cho ông già thức tâm không? Thì hiểu cái đó không? Chứ mình không có thể hỗn láo với cha tâm thành của mình. Không được. Cái luật không được đó. Nhưng mà ngài thì cái khó tâm đó, ngài phải chịu cô đơn một thời gian rồi ngài thức tâm, lúc đó ngài mới mở ra. Thì hiểu cái này không?
Ừ. Cái năm từ qua thì ba đủ con. Ông không muốn thế gọi nữa hết. Thì con kết thương với thầy. Thầy nói rằng cái nghiệp của ba con, nhưng mà con về thì con thiền thì con cũng xin cải thiện cho ba con về những cái quả đó. Thì sẽ tự nhiên nào đó từ chỗ không thích ba con nữa. Thì con thích làm cái điều đó để chuyển. Ba con thì
thì cứ lập tu đi. À, chị muốn tả cả trọn hiếu và những cái cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi. Chị cứ lập chị niệm Phật đi, rồi sẽ an bài lần lần trong con. Lúc đó chị mới thấy rằng, phép lạ là cái gì? Mong nhiên là cái gì? Thế không? Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hơi. Giữ tâm tu là nó đạt. Mà ôm vào tâm để lo là nó hơi. Hiểu cho ra không?
Xin ông Lương Chí Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật. Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành tâm. Còn ta thiền khai triển cho quân mình mới là thấy Phật. Hòa thấy khác nhau. Đừng nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên, không phải vậy. Không có quân mình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân mình. Ý không sáng, tâm không minh đâu biết Phật tiên là ai, chính mình không hiểu à. Nói tôi tu Phật mình không hiểu chính mình là ai, còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ giữa bớt con. Nhiều người có rồi, đang có đây, ngay suy nghĩ cũng có, Việt Nam có. Vì tâm Việt Nam về đây bỏ giữa bớt con hết, tình dục khuyến rũ. Thế nào gọi là tâm điển thực hành? Tâm điển thực hành, cái tâm điển chúng ta khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng ta an thường sự khổ mà dùng cái phương pháp của Pháp Thí Vô Vi qua quyền lý Phật Pháp, lấy cái nguyên khí của đạo đức khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển sẽ có nguyên điển mới hiểu được nguyên lý. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người tại thế gian. Mỗi ngày ngồi tĩnh tâm 10-15 phút, con thường hay niệm Phật. Tối con ngủ con thấy nhiều cảnh đẹp, có thấy cảnh chùa và các đại sư khuyên con tu hành. Xin ông Tám cho biết đó là trong giấc chiêm bao, có thật hay không, hay là do tưởng tượng mà ra, đó là cái phần vía có tu học, cho nên cái duyên nó tái học, để thấy cảnh mà thức tâm cho phần hồn để tu, có phần vía đang phục vụ cho phần hồn, nên thức tâm tìm một cái chánh pháp mà thực hành đi tới cuối cùng, không nên nghiên cứu nữa rồi lạc bệnh sẽ khổ thêm. Kính thưa ông Tám, con không phải là một người tu thiền của một phái nào cả, con chỉ nghiên cứu qua sách vở của các môn thiền. Cứ mỗi đêm con bỏ ra 10 hoặc 15 phút để ngồi tĩnh tâm, có nhiều lần con thấy có 5-6 đốm sáng màu tím bao bởi một màu vàng ở ngoài rất là đẹp. Xin ông Tám cho con biết ý nghĩa của những màu sáng đó.
Màu sáng đó là do tu học. Cái môn đi châu của mọi người đều có. Người chịu tu thiền mà nó thông, nó trong đâu ngũ kinh, ngũ tạng, tim gan thì thấy tổng chúng ta đều có màu sắc hết. Từ đó, đó là ngũ hành trong cơ tạng phát triển ra. Trong lúc thanh tịnh mà thôi.
Trong nhóm ông có một cuốn sách nào cân lòng cân bằng để hướng dẫn cho nhóm vô vi hay không? Và đó có phải là cuốn Bible, cuốn Kinh Thánh không, để mà hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hay là cuốn sách đó là một cuốn do Đức Thích Ca viết để hướng dẫn quý vị?
Không có Thích Ca nào viết sách, Ca là sự tu tự thích mà thôi. Cùng người thế gian tu tự thích, còn bên Vô Vi là có pháp chính bản thân tôi làm, trong video có đầy đủ. Những bài thơ, những cuốn băng, những lời giảng của tôi khuyến khích mọi người, và khiến tôi giảng như thế này, là rút luồng điển quý vị lên, Vô Vi không có chèn ép ai, rút luồng điển lên để họ tự thấy, tự thức. Đó là sự công bằng nhất trong vũ trụ này. Rút đi lên để thấy trình độ họ tới đâu, họ cảm thức. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện, 6 năm sau cuốn băng này mà quý vị có thực hành, thấy khác, nghe thấy nó vô nhiều lắm. Cho luôn điển, tất cả chúng ta là điển. Thì để cái tần số sai, nó khó hiểu. Mà tần số đứng đắn, cảm thức liền. Chỉ có một mà thôi, không có hai, không có gì lộn xộn hết. Đừng có mê tín dị đoan mà sợ Phật phạt, trong trời Phật không có minh phạt mình. Để tránh. Đường thẳng không chỉ đi đi, đừng quẹo mất công thôi.
Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Thưa thầy, trong tiến trình về đi tìm, thưa thầy, trong tiến trình mà đi tìm đến một cái sự giải thoát, thì chúng con phải đi hai con đường, liên lạc và tin lạc. Thứ nhất là thưa thầy, thầy giải cho chúng con liên lạc và tin lạc. Và thiên hạ và thiên hạ. Và hai con đường đó hỗ trợ cho nhau và điểm hạ. Cảm ơn thầy.
Chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang hành đạo đạo sanh vô. Chúng ta đang trên bước đường đi về hai bánh. Mỗi người đều có gia đình. Đó là việc làm. Phải làm sao sự hòa ái với trong tâm thức đối với gia đình. Đâu đó nó phải có thành tựu. Thế biệt thế khác. Còn đạo nói được bằng ngôn chúng ta sẽ tự đạt. Chính mình, chính chính của con người. Đó là hai điểm rõ rệt. Và con đường đi của chúng ta đang hành đây là đạo đạo. Chúng ta không đặt vấn đề mê tín. Mà nghe lời một vị nào chứng minh trình độ của chúng ta ngoài bạn. Vì khi mà chúng ta thấy rằng một vị truyền pháp hay là một vị sư hay là một ông gì đó ở thế gian nói rằng bạn cùng xa hoa, thì câu đó chúng ta nghe và bỏ đi. Và chúng ta phải kiểm chứng trình độ của chúng ta hòa tan cái lúc nào, từ đời chúng ta đã khai triển ở đâu và tâm thức đạo pháp chúng ta đã đi đến đâu. Thế đó mới là sự chứng kiến thường chân của hai điểm. Còn nếu mà chúng ta ý lại, ông đó ông nói từ xa qua thì thôi chưa được biết được, thì chỉ là một bước lùi ra trước bước. Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng không ý lại, nhưng mà tự chứng kiến thì mới thấy rõ thực chất của chính mình. Thực hành mới là thấy rõ chân thật, không lệ thuộc bởi một ai. Vì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta rất vinh hạnh làm chủ của một cái thể xác nguyên vi hiện tại, rất hạnh phúc, có rất nhiều cơ hội cho chúng ta đi về tâm linh cũng như về đường đạo. Đường đời chúng ta học toàn nhãn quả, không bao giờ có đối thủ. Vì chúng ta biết thương yêu mọi người và chúng ta cũng tạo sự loạn động ở chơi xung quanh chúng ta, thì chúng ta không nhận hai việc những cái sự phản động được nữa. Còn về phần thiên liên của chúng ta, phải gói ghép trong một hành trình, không nghĩ lại, tự thức, tự tiến, xây dựng cái vô cùng, mà không kiêu căng, khiêm tốn, học hỏi mãi mãi. Nhờ đời chúng ta mới có đạo. Nhờ cậu bé kia tôi mới thấy rõ trình độ tôi đã kiến thức. Nhờ ông cụ kia, ông chửi tôi một câu quá nặng tôi mới thấy tâm tôi được an. Tôi thấy Ngài từ bi và ban ơn tôi có đó tốt. Nhờ cha tôi đầy kéo tôi mới thấy rằng tôi được kiến. Tôi được trưởng thành cái đường đời của những tâm đạo. Tôi thấy sự hòa ái tôi càng ngày càng mạnh trước trong cộng đồng nhân dân. Cũng cảm động của Chúa Phật. Cho nên hai dương điểm đó không bao giờ vừa khỏi cái tâm thức của người hành pháp vô vi. Cho nên chúng ta nên đi xe hai bánh hơn là một bánh. Các bạn ơi, tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi cứ dính dắt gia đình nữa. Các bạn bỏ gia đình được không? Các bạn bỏ chúng sanh được không? Các bạn nói tu thì tôi học thành học rồi tôi không biết chơi gì đời nữa. Được không? Những gì học thành học bây giờ ra nói chuyện với người đời. và đang nhớ người đời trồng lúa trồng khoai cho người á, đang nhớ người đời dệt trình thành áo cho người chịu ấm tâm thân. Người làm sao bỏ đời được? Người cha tinh thần không bỏ đời. Mà người cha tinh thần càng tu nhiều hơn, đời đạo sống tu được đúng một trong bạn vừa đạt bạn. Thì ngày nay chúng ta có nhiệm vụ làm cha mẹ tinh thần, đó là nhiệm vụ thật sự không thể từ chối. Thì chúng ta phải làm thế nào? Không ngoài sự thực hành của những vị lãnh đạo thế này, chúng ta phải làm gì đó, bước lên để làm cho cộng đồng càng ngày càng nhẹ hơn, cộng đồng càng ngày càng hòa hợp hơn, nhân gian sẽ biến thành như là yêu thương vô cùng, không sợ mất. Vì chúng ta có thừa để cho người khác làm cho chúng ta được không? Đời chúng ta hòa ái, đạo chúng ta có lối thoát, ta dành cái gì đây? Thế là hai dòng điện đó đã phúc đáp cho bạn rõ ràng. Cảm ơn câu hỏi đó.
Xin chào thầy, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình.
Mình nói cái điều nói thanh thì cái điều thanh đeo nó đi theo cái thanh nó phải tuy nhiên về thanh của gió của nó. Thế nó không được cái điều đó, nó có giá được cả thầy giờ đó. Thế thì người kia nó có thể kêu lên một ngày trở về. Thế nó có cái kêu lên một ngày trở về. Thế nó có cái kêu lên một ngày trở về. Thế cái thanh là đi một điều mà sợ. À, ủi sạch nhớ nó, việc sạch việc nó đã có cái giới của nó. Bây giờ thằng tôi mà không trở về thì nhìn cả giới sạch của nó. Thì nó đâu có động lắm nữa. Và đến chuyển mới khai chuyển. Và nó có pháp là này chỉ dưới tấm không có đi ra ngoài. Và hồi trước chúng tôi cũng khó đời. Chứ tôi không có tặng những lần diễn với chúng tôi là tôi được về đời. Chỉ xài thôi. Nhưng thấy cái gì có giới tạo mà. Nghe cái gì có giới diễn gì là tạo. Tôi không biết duy về chân trạng thông động để mình tặng một lời tạo. Bây giờ những người ta nói đây là tin về cây đặng không đặng, là tự nhiên nó chút nữa. Nó mình cảm tất cả. Chứ không đặng thì tôi thấy những người đặng, những người cũng cho nó thấy là tôi biết thằng A đã, cái giờ ta ấy là, thế là ta giờ mặt, thằng A đã dở, ta dở tôi biết là tôi tin vô cái mặt. Ta đang làm tội thằng. Bây giờ là thấy tất cả của nó, nó xuyến nó, rồi cũng không chịu cho nó đặng. Và đem ra tới lý, ta hội. Thế nó từ nhỏ tới lớn.
Chính mình là phải chấm, là làm là phải chấm. Ai cũng tin lên lắm. Nó nói ai cũng muốn cầm tốt. Tốt là tiền bạc cái gì nữa. Thì tôi làm tiền tốt. Cho nên tôi thích trả lại là tiền kiểu. Cái đó là cái bốn sạch lịch sử ở thế giới. Thật tôi thật ở trong cái đèn dương có một cái mất nước rồi. Thì mặt nó lấy thật. Cho nên nhà xa cái cuốn hàng như thế. Vì vậy, thật vô tiên. Nhưng cần có sân phẩm phẩm. Để chúng ta không có thể là chỉ nguyên căn đó thành đạo. Thế đó, bây giờ đây mỗi người tu về biển, có sáng suốt, khi ngôn luận nó mới rõ được. Có tấu thân, tự nhiên có thể mới sáng suy, và tiến thế ngôn luận. Thế đó, thế là thầy chúng ta sáng suốt gì nào? Tại vì như là anh ở đất này, không có thể tạo ra một cái gì đó. nên là tốt rồi. Tâm cảnh lên và tâm cảnh. Chúng ta người tương đối như đây không phải sống, mà để ôm lấy và đi cao thầy và làm gì. Đó là tấn thầy là thầy đó. Nhưng cái tâm ta sáng suốt không làm, chúng ta mới làm. Chúng ta tất nhiên anh không làm, chúng ta hiểu tất cả những cái gì như là chúng ta mới là việc tâm cơ. Để kiếm tâm này, kiếm thế gian, tâm này thôi. Tổ yến là tâm đó. Để tự vậy, cho nên là chân sống tư tử của mình, là sẽ tiến bộ lên. Cái phương pháp này là chỉ xả bỏ ra, tôi tâm rồi. Rồi kéo cái bánh tâm tư, tôi tâm rồi. Cái tâm thái của tôi là tôi bỏ. Và tôi là ăn sân sinh của tôi, tâm tư, bây giờ tôi bỏ. Và tôi bỏ. Và chúng ta phải quên tư, quên cái bản thể, không nên quên dự, duy đặt cái bản thể. Không có tiếp tục. Theo cái điều đó, phát triển một việc đó. Thì tôi rất chí về. Thế không? Tôi đang hỏi người thì có khối hấp. Thì mà mở ra cũng chưa nói hấp thì có gì đâu. Mà mở vừa thì có. Chắc không? Và cái sáng suốt đó là tự cái khối thịt này là tự cái sáng suốt. Thì tự nhiên cái sáng suốt là tự. Cho nên các bạn xét ngoài cái tay nào mở được. Cái kia là cái tự cái. Cái mà ngồi suy tư, cái mà họ nói là nó chẳng, cái đó thì được được. Và cái hệ sách này là tạm hợp tốt. Nhưng, cho nên mỗi người tôi là cái gì là thắm, khai thác cái đoạn là mở ra này. Không có ý lại là cái mặt trận, là trở về cái sản xuất. Chính mình là tạm hợp tốt. Cái con này nó đi thích. Nếu không dẫn tới đi ngược lại, nếu tôi nói là một trận mê tín và cứng lại lại cái kẻ nào là thì ok, thì hưởng cho mình thôi. Và mỗi đây, các bạn cho rồi, các bạn thật nhanh tới này. Và các bạn là pháp linh thực hiện và các tiếp tư với sản xuất từ ở bên trên nên khai thác. Thế bạn thả lời cho mặt bản chân bên trong, và đây nó vô giấy cho đem cái phần kỷ niệm lên trên suốt như thế này. Thế thanh chúng ta cũng sạch, chúng ta nhìn thấy là chúng ta không phải. Cái giá trị gì đó. Thế không? Cái tâm chúng ta phải chạy. Phải chùi rồi. Phải làm cái sản xuất. Nhưng hậu chúng ta mới tiếp thu được cái sự sản xuất của cái nhà. Vì tất cả thân nó mới đến tổng cái thân được chưa? Tại vì nó nói sự cố đó. Rồi sau này mình tập trọng cái đánh giản nữa. Không có để ý cái đó là tầm một con. Nhưng bây giờ nếu mà tôi để ý chuyện nữa thì nó sẽ như nó làm được đó. Nhưng mà nó ngứa thì quý vị học rồi, còn ngứa rồi đó, nó biết thì quý vị nó sẽ cạc. Còn nếu cái nhân viên tôi đòi nó thì nó sẽ ngứa nó cạc ra. Nhưng cái tổ nào đây, cái thân ở đây nó sẽ đầu tiên là ở cạc. Nhưng mà tôi cho đó là mãi đầu chân là cạc. Bởi vì cái đó là cái chúng mình khác cái chùa, cái chữ tiên kia là cái thế nào mà tôi có cái lợi ứng rộng và cái tổ thông. Và tổ nó ứng rộng là có cái trở thải thì nó có cái pháp ứng từ nó là có được rồi. Rồi đây là sẽ được. Và do sự tương thức của mình là được rồi. Mà còn là tất chỉ nguyên của một nước, chỉ như vậy, mà không tương thức làm sao chỉ như vậy. Nó cứ diễn lễ này, diễn lễ kia, diễn lễ nọ mà mình theo nó là được. Cho nên tôi kêu bài thơ nào thì tôi kêu các bạn hướng thượng, đi hướng về cái tinh thần. Thật tự lực, sáng suốt, tinh thần là tự lực. Chúng ta không phải là người ở thế gian, chúng ta là người nhưng mà chúng ta cứ cơ thái của tương đại trên nhạc hội. Nhưng chúng ta cứ cướp cái đại pháp được. Mà chỉ là cái bản thể này. Thì ta nói trước cái đầu các bạn xuống cái giới pháp được. Các bạn sẽ làm tổ chức được. Nhưng mà phản hại là thế nhạc. Nhưng mà cảnh đầu đơn như bây giờ. Chúng ta tôi ở đây là cái chết trong cái là sợ chết. Nó còn xa lắm thế mà là cái chết. Bởi vì tôi đi được là tôi thành rồi. Nên ta vẫn thế là chết chết như chết là tôi quyết định cái điều gì. Khi ta đi ra được rồi là ta biết được việc gì thay. Cái sự vững dưới của ta là tôi cũng ta đã làm cách nào ngày nay ta mới làm việc và hành đạo đến một cái gì. Tôi ta là sự. Nếu có khả năng ta thấy rõ ràng là tôi xấu cũng được một người xấu. không có chuyện đau khổ, không có chuyện kết động, không có chuyện kết thúc ở bên ta. Đây là, ở đây nó không thể chịu khả năng kết động, chỉ cần không phát thân ra. Tôi chỉ nói là nó bị nặng, tiến về đâu. Và đặc biệt là những kiến cái sự bày kéo đó, cho nên con người là nặng, tiến đi vô là phải bị nặng. Nhưng họ dân cảm với những tự. Và chúng ta không biết cái gì khác hơn. Và đâu đến đây chỉ cần đợi đây. Phương pháp này phải đi là đợi. Chính thì cần cảm cho bà bây giờ là tôi đã đặt bài và cảm thấy. Mà mình ngồi trên nhà và tôi được nghe cái lưỡng nước nhà chứ. Mà tôi ngồi lại cái lưỡng 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 nó phá đủ thứ hết rồi lên bằng nó vẫn ngày rồi đó nó kim chào đồ nó bản thân ra hết cái cải thiện một năm thôi là bạn lên đến 10 năm trên một cái kết quả nhé những vấn đề gì là cái thấp lắm sau này mình thấy cái gì đó thực nhớ họ là một cái các gia đình của vậy cũng cần làm khó có người bị tài giới làm khó. Giờ cái đó là cái tiếng hoa của giới thiệu. Và nếu không thì không có được cảm. Cái người thế gian ai cũng tham, cũng muốn suy xíu, cũng muốn cải thiện lắm. Nhưng mà cái cảnh nghèo, cái cảnh khổ nó tới thật. Nhưng mà cái cảnh đó là cái cảnh xây dựng. Và tôi lên tiếp tục cũng cạch tận tiếng. Mỗi người sau này, tôi là cạch tận tiếng. Và cả người đại bộ nhiên, do cái khổ này là những cái của thật. Cảm ơn tất cả những cái gì thế cảm. Tại chết có lúc là tôi bị hợp sử, bị hợp mắn, bị hợp này. Khi nói được hết cái người đó là một tác người đó. Tự nhiên sau này nó sẽ tiếp.
Cảm ơn Đức Thầy. Và cho đây có anh Long Trang muốn đặt câu hỏi với Đức Thầy. Thầy, con có hai câu hỏi về phương pháp hành thiền như sau. Câu hỏi thứ nhất là khi con cố gắng giữ ý niệm thực sự ra như là niệm một cách thường niệm và cố gắng vô thức vô việc niệm, thì thưa Đức Thầy, như vậy trong lúc mà con cố gắng như vậy, con có phải là tham sao?
Con có niệm tùng tự trong thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh tùng tự ung dung hướng về đến Di Đà. Di Đà là cái điểm từ bi, mình hướng về đó mình sẽ cảm nhận một cái luồng điểm từ bi, thì một cái niệm cả niệm áp với cả sáng là không có mê chấp chuyển thế gian.
Tại vì trong lúc con thường niệm từ Di Đà, con cảm tưởng như là con tham mà tham tu, thì thưa đây chứ phải là một cái hình thức tham mà tham thường không?
Không phải, khi ta niệm tuần tự, trật tự, nó sẽ trở về trật tự. Rồi đi tới lúc vô viện niệm là nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì không còn niệm. Thì nó mới thật sự thanh tịnh.
Thì anh thắc mắc là tại vì lúc mà anh niệm tự Di Đà thì anh cảm thấy là anh đang thành một cái tánh tham. Mà tuy là cái tánh tham đó là tốt, nhưng mà anh cũng thắc mắc là nó cũng là một cái tham, tham tu.
Không phải cái tham, cái đó là tập quán tốt, trở về cái quân bình tâm thức.
Thưa Đức Thầy, từ nãy đến giờ con nghe Đức Thầy hay đặt lại cái về cái chính sách thật thà chân thật của một người tu thiền, thì thưa Thầy, cái đó là như thế nào?
Cái thật thà thì cái điển mới thăng hoa. Con người không thật thà, xảo trá, gian dối, tự lừng gạt lên mình một cái điển nó kẹt. thăng hoa.
Xin thầy xác nhận lần trước, năm 1996 đồng bào ở nước ngoài có thể hồi hương hay không, phải không?
Thì đồng bào có luật lệ thì đồng bào ai là không thương nhớ quê hương của mình. Thì lúc đó chúng ta có thể trở về, chứ đâu có gì đâu. Có luật lệ là về được. Người Việt Nam đi hải ngoại để học luật lệ của cuộc sống của nhân sinh. Ngày nay đã am hiểu luật lệ cuộc sống của nhân sinh. Thì lúc mà Việt Nam đầy đủ luật lệ, bảo vệ cuộc sống, nhân quyền đầy đủ, thì người Việt Nam có thể trở về xứ họ. Việt Nam có gốc, có nhà, cửa, có đất đai, không phải đi sinh năng đâu. Nhưng mà bây giờ tạm, bây giờ học, rồi cảm ơn bạn bè, rồi đem bạn bè tới xứ sở và phát triển, không sao hết.
Người bị bán thân bất toại, chỉ nằm trên giường thôi, không ngồi dậy được. Làm cách nào ngồi xếp bằng để hành ba pháp thiền được? Nếu nằm để thiền, làm sao điện thức thẳng trên cao được? Xin thầy
thiền là ăn thua tâm thức. Tâm thức chúng ta bây giờ văn minh truyền cảm bằng cassette, radio này kia kia nọ, TV video để hiểu. Ta nghe để tâm chúng ta thức là tránh. Cái tâm thức mà nằm một chỗ biết niệm Phật cũng được rồi. Chứ không phải đòi hỏi ngồi thiền như những người không có, không bị tê bại. Thì những người bị tê bại chỉ nằm đó suy nghiệm và niệm Phật, thì tâm thức nó càng ngày càng phát triển, thì lúc chết nó cũng được nhẹ một phần.
Dạ, con không có hỏi gì cho, nhưng mà bữa nay con mừng quá, con cảm ơn thầy nhiều, con gặp thầy đây, con biết là ân huệ thầy dành cho con. Con...
Cho nên con vui trong hạnh từ bi của chính con. Và con lui về thanh tịnh và sáng suốt, thì trước hết con mở đường cho chính con đi tới giải thoát, rồi nhiên hậu con mới chiêu cho mọi người đặt đi với con, phải không? Cho nên bữa nay là vui hạnh từ bi, mọi người phải biết nếm một chút hơi thở của từ bi. Hơi thở của từ bi ở đâu? Trong cả vũ trụ càn khôn cấu trúc từ siêu nhiên, hình thành thể xác của các con có sự hiện diện ở đây. Thể xác ở đây không thể chế tạo được. Biết bao nhiêu xưởng các con đã đi làm, ai chế ra con được? Con thấy cái giá trị từ bi đó không? Từ bi của ai đã làm? Đấng Cha Trời thương yêu đã làm. Từ cái ngu muội này con đã tiến tới, đã giải tỏa, tiến tới cái sáng suốt kia. Ai đã làm cho con? Cũng Đấng Cha Trời. Mà Đấng Cha Trời ở đâu? Ở trong cái công trúc siêu nhiên của thể xác của con. Nhờ cái thể xác của con kích động và phản động, con mới tìm chân tu chân đạo. Nếu con không có thể xác này, con không có cơ hội đó. Cho nên nhiều đứa nó tu, nó buồn, nó muốn tự tử. Tự tử rồi đi đâu? Mấy người tự tử họ đi đâu? Họ đang ngồi nghe ngoài đường này là họ đi đâu? Họ khao khát đó. Họ muốn có một cái hoàn cảnh để học. Họ có cái thế để tiến, nhưng mà họ không làm được. Con hiểu không? Cho nên tụi con có cái thế xác, cấu trúc được siêu nhiên, và con thấy rõ vị trí của con không có một người nào ở thế gian là thì chế con cho con ra được. Giá trị vô cùng là con người, cho nên chúng ta phải thực hiện cái quân mình. Và thật sự sử dụng khí giới tình thương và đạo đức để đưa con người tiến trở về bên giác sẵn có của tâm linh. Cho nên mỗi khi các con tu không được chằn nhằn bực tức không phải đâu, đó là cái cơ nhồi quả để cho con tiến. Con phải qua cái chuông này rồi tiến tới cái chuông kia. Con may cái áo chiều này xong thì phải lật qua chiều kia. Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy. Muốn cho con quân bình phải cho con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới bắt chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo. Không lo. Lo tu, lo giữ quân bình. Lo hai chữ Nam Mô, sáu chữ lục tự đó. Mà lập lại trật tự cho chính mình.
Dạ thứ hai, con cũng cố gắng lắm. Nhưng mà con, nhiều khi con thấy con gượng không nổi thì
Không, con phải, bởi vì con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì con phải đưa vô máy xay, thì đậu hũ bị xay như con, nghĩa là cùng như không có gì hết. Tại con chưa hiểu cái chân lý. Con hiểu, con thấy là cái đó là cái chuông cho con kia. Thấy không? Nó khi ngưng, khi chạy, khi thành hình và khi tan. Con phải nhớ cái chỗ này. Rồi con mới nắm tập cái có, nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có. Con hiểu không? À, đó là chân lý. Chứ còn nếu mà con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao con ngộ chân lý? Con là trên đường chuyên tâm chân lý. Mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao con ngộ được chân lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa con ngộ chân lý. Cho nên con thổn thức, con muốn gặp thầy. Ngày nay thầy phân tích hết cho con. Trở về nghe lại những gì con khao khát thì mở hết. Rồi con từ tốn hành tới, phải đi tới, không sao hết. Duyên trời rất đẹp, duyên Phật rất tinh.
Nhiều khi cái việc làm á, ví dụ như chồng con bắt con làm nhiều việc quá mà, con gái con để dành cái thời giờ để mà ngồi, nó không có thời giờ ngồi nữa. Nhiều khi có thời giờ ngồi thì mình ngồi đó trơ trơ, nó không có thanh thoát giống không, như mỗi lần nữa.
Khi con làm, con thiền trong giấc làm đúng không? Tại sao chồng con làm? Còn cần khối óc, còn cần tay chân, còn sự nâng niu xây dựng của con nó mới thành. Thì con phải sử dụng ngay cái lòng từ bi trong lúc con làm việc, đó là con thiền đó. Đâu phải con ngồi một đống con thiền đó. Con làm việc là con thiền, làm tận tâm, sáng suốt, minh cảm, đây có ta ni mới thành hình. Con thấy không? Đi trong nguyên ý của một người từ mẫu, con hiểu không? Đó là con thiền. Thiền để chi? Để giác. Mà con làm để giác là con là thiền nhất luôn. Mà con thấy là bực bỏ quá, tôi không làm để tôi thiền. Chặt được con đi nghịch lại nguyên ý. Tâm con tu bằng cái tâm. Nếu mà không có cái xác làm sao con tu? Con thấy không? Con lấy sử dụng cái tâm con làm. Nhưng mà thật tình làm cái việc đó cho nó đến đích. Cho nó quán thông cái việc đó.
Dạ, rồi khi lúc trước đó thì khi mà con ngồi thiền vô thì con không có nhớ gì hết trơn. Mà bây giờ thì bao nhiêu công việc hàng ngày cũng đến.
Không sao, tới không sao. Con mới thấy, lúc đó con mới thấy cái pháp. Con làm pháp luôn con giải nó ra. Vì lúc con làm con cầu nhau. Con làm mà con giữ, con thấy rằng tôi đang thiền. Không có nữa, tối con thiền như không à. Mà con không thiền con cũng nhẹ. Lúc con làm là con đang thiền, con nhớ. Không có gì kêu cực nhập, không có gì kêu khổ sở. Đức tất cả đều là vui trong cái hạnh từ bi mà là. Vì chồng, vì con. Vì mọi người. Không vì một mình con. Luôn luôn cái ý thức của con cái nghĩ gì. Thấy không? Thành ra nó mở ra. Rồi con bực bội vì cái việc làm là nó trói buộc, thắt mắt, trói buộc. Nó thắt lại nó thành cái mắt, tối con thiền nó rút, nó đậm. Cho nên dặn mọi người làm, may ra tôi thấy cho thiệt đẹp. Vừa ý mình, vừa ý tất cả mọi người. Lau cái chén phải lau cái thiệt. Ví tâm mình như cái chén. Thấy không? Cái áo mình như cái như cái tâm mình, phải cho có tật tự. Thấy không? Ăn miếng cơm cũng thấy được cái tật tự, cái càng khôn vũ trụ của ngũ hành đã sắp đặt. Nó mới mọc lên cây lúa, nó mới có lúa cho chúng ta. Chứ không phải ăn trên cơm được chửi la người ta, hà hiếp người ta, chửi mắng người ta, mất tật tự. Trên cơm được kêu mình hòa. Cái hạnh Bồ Tát đã hy sinh từ bao nhiêu triệu kiếp để cứu độ chúng sanh tại thế. Cho con được ấm no. Cái hạnh Bồ Tát ban cho thiên hạ được ấm no. Mà con ăn cái đó là con không có ấm no là không được. Con phải ban lại những sự ấm no cho được. Vui. Khi con vui trong gia can, vui trong việc làm, con vui, chồng con vui, bạn bè, xã hội. Đó là hạnh Bồ Tát.
Ừ.
Hả? không còn cái gì bị kẹt đâu. Con thấy con là cấu trúc từ siêu nhiên, là nhiều tần số của điện quang kết thành con người, chứ không phải khi không mà ra con người. Khi không mà ra con người thì mấy cái xưởng plastic nó ép ra người rồi, đâu cần để con đi làm chi. Con thấy không? Cho nên khi, tại vì con người chưa rõ cái vị trí của mình, thì rõ vị trí của mình sử dụng cái hạnh từ bi của mình làm việc. Nếu ông kia ông ngồi video, ông ký tên, ông làm tổng thống quan trọng, con rửa chén cũng quan trọng. Con rửa chén, con chà, con thấy nó sạch. Rồi con mới thấy cái chén này do đâu đến? Do trong mảnh đất. Mà trong mảnh đất qua sự điêu luyện, đun nút, qua bao nhiêu độ nóng nó mới thành hình. Rồi làm những cái màu sắc cho nó đẹp, vừa là người. Nó mới thể hiện một cái hạnh từ bi tốt đẹp để trong bà vừa lòng của người ăn. Tại sao mình ăn cái nguyên ý của từ bi mà mình không thực hiện được sự từ bi để đối xử nhân chúng sanh? Chồng mình, con mình. Mình làm sao vừa lòng mọi người, cái nhà nó vui lắm. Con hiểu chưa? Đó là cái hạnh dấn thân thì phải hy sinh. Mà hy sinh nhưng mới thể hiện đạo đức. Thấy không? Vui biết là bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Chứ đừng có chán ngán nữa, đừng có bực tức nữa. Con sửa lại một chút, giờ nào con cũng thiệt, thiền 24/24 mới là thiệt. Trong việc làm, vui đùa với mọi người. Như chị Hai Cúc đi dạy mấy đứa trẻ, vui mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng thích, đúng không? Chị thích nó là chị nó là chị, nó vui. Nha. Còn chỉ thấy mà tụi bé nít nó quánh cho bé, cha mẹ nó thương lúc đó là chị Hai Cúc là tiêu đụng, phải không? Mà chị vui với tụi nó, vui trong hạnh từ đi, hạnh của người mẹ đó với con, chứ sướng, hạnh phúc ở đó đó.
Nhà con biết còn tại con nóng, thành ra con nồng nổi không?
Nôn. Con nôn con muốn làm cho được, không phải vậy. Đâu dễ gì chế cái thể xác của con cấu trúc từ bao nhiêu triệu năm ức niên con mới thành hình. Mà ngày nay con muốn đi thành Phật làm cái rột cũng đâu có được. Có phải bị ngồi tương đương vậy nó mới đi về cái vị trí kia.
Ví dụ như sáng nay thì con thấy cái ánh sáng như vậy, nhưng sáng sau cái ngồi không thấy gì nữa hết trơn rồi.
Đó là thử thách lòng con đó.
Dạ, có lúc thì con thấy cái giờ nào... Tí ngọ mẹo dậu nó có cái điểm lạnh lạnh ở trên đầu con, rồi cũng mấy tháng nó mất tiêu, bây giờ nó không còn nữa.
Đó.
Con ngồi đâu con ngồi gì nè, không ấy. Còn lúc trước thì con mới vô thở một cái là con đi mất tiêu rồi. Con đó. Không biết cái gì nữa trơn.
Đó, cho nên con phải học qua khóa được. Con có chấp vì cái nhân nhân đây không? Con có chấp vì ánh sáng không? Đó là dẹp cái mê chấp của con. Cho nên học vô vi là chấp tiếp khi có khi không. Mà có cũng thiền như vậy, cũng vui như vậy. Mà không cũng làm đầy đủ công phu như vậy.
Dạ, con cũng ngồi thì, mà con thì thở thì
lúc
thở
nào á, con phải về không. Con đâu còn cái màu sắc gì nữa. Con đâu còn cái nhúc nhích gì nữa. Lúc đó con mới thấy là thanh quang là thể hiện bất cứ góc nào. Mà nó nhẹ tới con người không có cảm thấy. Thấy không? Chỉ có phần hồn mà chịu tu có thanh quang rồi mới cảm thấy giá trị của thanh quang. Nó nhẹ thôi vậy. Rồi, ở đây một đám người ngồi đây chơi vui nói chuyện với thầy. Tại sao họ cảm thấy vui? Họ cảm thấy mở. Cái gì nó mở cho họ? Đó là cũng là thanh quang đó. Mà tùy trình độ cảm thức. Người đời hiểu về đời. Nhưng mà nói thanh quang họ nghe nó xa lạ lắm. Chứ khi mà họ tu lên, họ nhẹ rồi, họ mới thấy cái thanh quang. Nếu không có thanh quang, làm gì mà nuôi dưỡng được cái phần hồn? Thể xác chúng ta mà còn cần không khí nè, cần thức ăn, mà đó là sự trung gian. Nhưng mà cái gì sinh ra sự trung gian đó? Hỏi tới mới thấy thanh quang. Con hiểu không? Vô nghe thanh quang rồi hào quá, thanh quang là cái gì? Nhà ánh sáng, nhà đèn có ánh sáng, nhưng mà hỏi cái đèn sáng hay con mắt sáng? Con mắt sáng mới chế được. Nhưng mà ngược lại ở đời người ta cứ cãi lộn nhau là đèn sáng cho con mắt sáng. Mà không có con mắt đâu chế ra cái nhà đèn. Không hiểu cái đó. Mà lấy gì chế ra con mắt thì họ mới quy tập lại cái thanh tác. Có hiểu không? Cho nên cái khoa học quyền bí nó rất siêu, nhưng mà phải thanh tịnh sáng suốt mới thiệt.